Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 96, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Pháp Hoa. Hôm nay là tác phẩm thứ 14, kỳ 34 về phẩm an lạc hạnh. Về cái phẩm an lạc hạnh này đó, là cái hạnh an lạc của Pháp Sư Pháp Hoa, hay là nói cách khác là Pháp Sư Pháp Hoa, nhưng mà ở đây là Pháp Sư Pháp Hoa thuộc về người xuất gia, chứ Pháp Sư Pháp Hoa có thể là người tại gia cũng được gọi là Pháp Sư Pháp Hoa nữa. Là bởi vì Pháp Hoa nó có, Pháp Sư Pháp Hoa có năm hạnh rồi: thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết và tùy hỷ. Thế thì nó có năm hạng người, tất nhiên là trong đó có hàng phật tử tại gia, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Nhưng mà cái phẩm an lạc hạnh này là của Pháp Sư Pháp Hoa mà thuộc về cái giới xuất gia. Cho nên cái người mà Pháp Sư Pháp Hoa mà cư sĩ thì cái phẩm này nó không cần thiết gì lắm. Về những cái điều kiện nó làm cho Pháp Sư Pháp Hoa an lạc, ở trong cái phẩm thứ 14 này là của người xuất gia. Vậy thì trước khi mà nói về cái sự an lạc, cái điều kiện an lạc của Pháp Sư Pháp Hoa trong hàng xuất gia, thì tôi xin nói cái sự an lạc cũng là an lạc hạnh của Pháp Sư thuộc về người Phật tử tại gia, tức là tùy hỷ Pháp Sư, thọ trì đọc tụng Pháp Sư, biên chép. Thì đó là những điều mà của người Phật tử tại gia có thể làm. Cho nên người Phật tử tại gia cũng có thể được gọi là Pháp Sư Pháp Hoa. Nhưng mà cái an lạc hạnh của Pháp Sư Pháp Hoa người tại gia thì có khác. Bây giờ tôi nhắc về vấn đề an lạc hạnh của Pháp Sư tại gia được, là không đòi hỏi gì trong này, các vị có đọc rồi đó: hành xứ thân cận xứ an lạc hạnh đại bi tâm. Trong cái thân cận xứ nó có một là nên thân cận, hai là không nên thân cận. Những điều đó là chỉ để dành cho người xuất gia mới có đặt ra cái điều kiện đó, mà cái đó Pháp Sư tại gia không cần. Thế thì người Pháp Sư tại gia cần cái gì? Là cần mà cái mà của các vị hàng ngày mà các vị đã phát tâm lãnh thọ hành trì, tức là thọ ngũ giới. Thọ ngũ giới và tam quy, cái đó là cái mà an lạc hạnh của Pháp Sư Pháp Hoa ở tại gia. Tam quy thì nó gọn ghẽ rồi, các vị nhớ rồi: quy Phật, bất quy thiên thần quỷ vật. Nói vậy chứ cũng cần đi nó mới có an lạc được đó. Cái người đệ tử, cái người Pháp Sư Pháp Hoa ở tại gia mà đã quy Phật rồi là không quy với các vị trời nào khác, các vị thần thánh nào khác, và các vị những cái người nào thuộc về quỷ thần nào khác. Quy Phật tức là người khác, quỷ là quỷ, hoặc là trời, hoặc là thần, hoặc là quỷ, những người nào khác đều không quy y nữa. Đó là người quy thần. Quy pháp là bất quy y, ngoại đạo tà giáo. Quy chánh pháp rồi thì ngoại đạo tà giáo của các cái đạo khác, không nương tựa với họ nữa, không theo họ nữa. Thì người mà có lý trí nhận xét cho tinh tường á, Thì nói đúng ra quy Phật là cái nền giáo lý, phải nói rằng là không có cái nền giáo lý nào mà vượt qua được đâu. Bởi vì kinh điển của Phật là lời của Phật nói ra gọi là chánh pháp. Chánh pháp là sự vật hiện tượng vạn pháp như thế nào, Đức Phật nói đúng như thế ấy. Thì còn có cái giáo lý nào hơn nữa được? Ví dụ như lửa, mà kinh điển Phật gọi là lửa là nóng, là đúng với chánh pháp rồi. Thế thì không có kinh điển nào mà nói về lửa nguội hay là lửa lạnh được bao giờ. Mà có nói như vậy đi nữa là chẳng qua là nói sai chân lý thôi. Chân lý là phải nói lửa nóng, mà kinh Phật đã nói lửa nóng rồi, các vị đi học ở đâu nó cũng vậy. Có thể không được nói như vậy, ví dụ vậy. Cho nên kinh Phật là chánh, ta gọi là chánh pháp, là sự vật hiện tượng và pháp như thế nào là nói đúng y như vậy. Tuyết là lạnh thì ngàn năm trước tới ngàn năm sau cũng phải nói tuyết là lạnh. Trời là luôn đã gọi là trời, thì nó ở trong cái sự vô thường biến dịch, trong bao giờ có cái dừng trụ đứng yên. Cho nên muôn đời đều là vô thường, vô thường là vĩnh cửu, là chân lý của sự vật. Cho nên giáo lý vô thường đó là Phật nói ra là chánh pháp. Giáo lý duyên sanh của sự vật hiện tượng đều là duyên sanh, nó cũng là chánh pháp rồi. Bởi vì các pháp đều là từ nhiều nhân duyên mình đó, nó do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này sanh pháp này sanh mà pháp kia sanh, do pháp kia sanh mà pháp này sanh, tương quan nhau nó chằng chịt như vậy mà nó hình thành, chứ không khi nào có một cái pháp nào nó tự độc lập nó sanh ra đó. Thế thì là duyên sanh là chân lý, nhân quả là chân lý. Cho nên giáo lý nhân quả là chánh pháp. Tôi nói ví dụ nè, hôm rồi các vị đọc báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội bây giờ phong trào rất là xôn xao về ác thiện, về heroin, bắt từ người dân thường cho tới sĩ quan cấp quý, có sĩ quan cấp tá cho tới cấp thượng tá vẫn bị bắt, là rõ ràng là nhân quả mình thấy rõ ràng. Đã làm quan có địa vị như vậy là nhà nước phải tin yêu nhân dân, phải kính trọng, phải mới gửi gắm cho mình cái địa vị, cái vai trò trị an trong đất nước. Vậy mà bây giờ chỉ vì là cái lợi riêng cho bản thân, cho gia đình mà bán cái thứ mà đầu độc cả một cái thế hệ tương lai, hủy diệt mầm non của đất nước. Do vậy cho nên bây giờ người ta bắt từ cấp dân giả cho tới thượng tá cũng bị bắt. Cho nên mà thượng tá mà người này mà trung mà chánh mà cương mà nghị mà thương dân mà yêu nước, không làm điều sai trái thì làm sao có cái nỗi khổ đau đó. Nhưng bây giờ bị bắt như vậy rồi thì các vị thấy không, cái nhân mình làm sai thì nó ra cái quả xấu. Mà cái quả xấu như vậy đó, kể từ cái khi mà bị bắt như vậy, trong kinh ta gọi là đọa vào địa ngục A Tỳ. Chứ A Tỳ tức là địa ngục đó, nó cái khổ không có lúc xen hở, khổ lắm. Cho nên đây là tôi muốn nói về cái an lạc hạnh của người tại gia. Thành ra là vấn đề nhân quả là chân lý. Công địa vị như thế, chính phủ như tin yêu như thế, nhân dân kính mến như thế, tôi mới đưa mình lên một cái vai trò làm gương mẫu cho xã hội. Vậy mà mình làm những điều sai trái, sai hiến pháp, sai luật pháp, sai với nguyện vọng của nhân dân, mình bị cái quả xấu liền. Cho nên giáo lý nhân quả là chánh pháp, vì nó là sự thật của vũ trụ muôn đời. Giáo lý vô thường là chánh pháp, giáo lý duyên sanh là chánh pháp. Cho nên cái người mà biết học Phật rồi là quy pháp rồi, là không quy như ngoài đạo tà giáo nào khác nữa. Vì giáo lý của đạo Phật là chánh pháp, là nói đúng sự thật, cái là cái đó là bị khổ lụy ngay. Cho nên quy pháp là không quy như ngoài đạo tà giáo. Mà các Phật tử để ý là vô thường nè, cái lý nhân quả là lý duyên sinh của vạn pháp là chân lý. Do nắm được cái chân lý cho nên vấn đề mà sinh già bệnh chết không còn sợ nữa. Tôi rất bằng lòng đây nè, có bà Phật tử Diệu Phương cách đây 2-3 tháng thì bà cũng đi tu tổ đâu, bà sắp sang thế giới khác, bà làm việc rồi. nãy bà mới chào, lại tới chào tôi, nên tôi hỏi sao bà trắng lâu đi vậy. Bà nói rằng mấy tháng nay bệnh. Mà bà Diệu Phương thì rất là tốt, về mặt tiếp thu. Đi bác sĩ, không cần bác sĩ nói tôi là bệnh gì. Một là ông nhóm có thể cho thuốc được, tôi khỏe hơn là cho. Còn bà cho không được, là ông nói ông cho không được. Tôi khỏi cần nói bệnh. Vì bất cứ cái bệnh gì, ông có nói tên ra được hay không nói tên được, cũng để đi tới chỗ chết mà thôi. Mà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, xong tôi thấy chết. Già 80 tuổi rồi thì sẵn sàng, chuẩn bị. Cho nên giờ cho được là cho, nói cho không được nói. cái nhận thức được cái chân lý vô thường của sự vật rồi là người ta ngon lành cỡ đó. Cho nên tôi nói đại chúng nghe, cách đây cỡ 50-60 năm về trước, cỡ như ông ngoại, ông nội, ông cố, ông sơ của tôi đó, bệnh là chết, một là sống hay là chết, chứ không có vụ, không có cái vụ mà nói bệnh gì. Hồi xưa mà cứ thầy thuốc có mạch gì nữa nè, nó dựa vào bộ phù tầm tỳ sát quạt sắc hư thiệt, cách lo hư nhiệt là ta hàng phật hư nhiệt đón bệnh, cắt thuốc than về sắc cho uống vậy. Sống thì tốt, mà không sống thì chết, mà không cần nói bệnh gì. Vì cái bệnh của đông y không có dễ gì mà thấy rõ như là sơ gan hay là phổi có nước hay là ung thư lét bao tử hay là gì đó. Hồi xưa nghĩa là cái đông y không có thấy rõ như cái siêu âm ngày nay. Thế thì siêu âm ngày nay thấy rõ, nó tên ra được rồi cũng chết. Hồi xưa không nó tên ra được thì cũng chỉ lành, có người lành có người không lành rồi cũng chết. Do vậy cho nên là khi mình nhận thức được cái chân lý vô thường rồi, không có bệnh gì người ta khác hết. Tới yêu cầu bác sĩ coi, nhắm nói được thì là cho thuốc giảm đau được thì cho thuốc làm được thì cho, bằng không, không cần nói tên. Bởi vì nó là nguyên nhân để chết, mà chết là một cái kết quả cao nhất của sanh lão bệnh tử, mà sanh lão bệnh tử là chân lý của cuộc đời, cho nên không có sợ. Học chân pháp phải tiếp thu cái đó, thì mới có an lạc được, chứ không sợ quá. Không ai khỏi chết mà sợ. Sợ là mình không nhận thức được chân lý. Nếu không có vô thường, nó không có đi tới cái chỗ hoài diệt, thì làm sao có cái nấm trẻ nó sinh ra. Từ cỏ cây qua lá, vô tình, sự vật vô tình cho tới hữu tình đều là như vậy. Mà muốn sống hoài sao được. Cho nên là phải tôi luyện ý chí đó hàng ngày, sẵn sàng chuẩn bị tư thế. Mình lành được cũng tốt, mà không lành được chết. Mà chết phải cho mất không? Học giáo lý đạo Phật, học chánh pháp rồi, giáo lý của đạo Phật dạy rằng chết không bao giờ mất. Chẳng những con người mình chết không bao giờ mất, mà kể cả cái cây, cái cảnh, cái hoa, cái lá, từ hữu tình tới vô tình, không bao giờ có cái gì mất. Chẳng qua là nó chuyển hóa ra một cái dạng sống khác, diệt để rồi sanh, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, nó chuyển hóa ra cái dạng khác, chứ không có cái gì mất. Tiếp thu được cái chân lý đó, cái chánh pháp đó, là người ta kể cả sự chết cũng còn chưa sợ. Do vậy cho nên quy pháp rất là tốt. Người ta bất quy với ngoại đạo tà giáo là ở chỗ đó. Còn ngoại đạo tà giáo người ta nói, người ta nói để người ta phỉnh phờ, người ta lừa đảo, người ta biết bợm cái đó, biết bao nhiêu người đau khổ, thất vọng vì cái sự lừa đảo, sự biết bợm của ngoại đạo tà giáo. Nhưng mà người ta ít có điều kiện, hoặc là ít đọc báo, hoặc là ít nghe đài, hoặc là ít suy nghĩ, thành ra bị lầm. Chứ còn học mặt mà kỹ rồi là không lầm đâu, không dễ gì đâu. Quy tăng là vĩnh bất quy y, tổn hữu ác đạn. Cái người mà quay về nương tựa với Tam Bảo, mà trong đó quay nương tựa với Tăng Bảo rồi, là người ta chỉ học chánh pháp. Tăng là cái người truyền đạt cái chánh pháp, là cái người có điều kiện nghiên cứu tu học, truyền đạt lại cái chánh pháp để tụi mình học. Cho nên không quy y với những cái bè bạn xấu ác nào khác. Đó là Tam Bảo quy nè, rồi còn cái mà nghĩa là cái ngũ giới cấm rồi, cái đó là nó là một cái căn bản làm cho cái đời sống con người có cái an lạc hạnh. Cái điều thứ nhất là không có nhất hại. Người nào mà không nhất hại cả sinh vật nữa thì càng tốt. Còn cái điều căn bản là không nên giết hại, không có ý nghĩ giết hại người đồng loại như vậy. Một con cái người mà có khả năng cao hơn là không giết hại sinh vật. Nhưng mà cái này thì tại gia thì cũng khó, không phải ai cũng làm được hết. chủ yếu là không có ý niệm hại người, giết người là cũng đã là một cái quý rồi. Nó đem lại một cái sự hạnh phúc, sự an lành cho bản thân. Hằng ngày ta đọc báo ta thấy là những cái anh mà giết người cướp của là đâu có an ổn gì đâu. Có giấu được 3 tháng, 5 tháng rồi cũng bị bại lộ, cũng tự khai, tự cung mà. Tự lương tâm cái tòa án của mình, tự đau khổ, nó dày dò rồi tự cung chiêu, tự đầu thú rồi chịu tội. Cho nên muốn cho con có cái hạnh an lạc là không nên có ý niệm giết người mà không thực hành về cái chuyện giết người. Còn về cái giết xâm vật thì tôi không có khắt khe, mà tôi không có nói nó đưa tới cái hy vọng quá cao là các Phật tử mà tránh được cái sự tự tay mình giết chết những con vật, điều đó đã quý lắm. Còn cái chuyện mà ăn thì cứ mua có người ta làm, bởi vì không làm sao mà mình xây dựng cái xã hội này ai cũng có lòng từ bi giống y nhau mà đi trên con đường giác ngộ được. Thế thì có những người ta bằng lòng làm cái chuyện đó, xã hội ta bằng lòng. Thế thì mình hạn chế bớt được cái chuyện mà mình mua cái sẵn có trong xã hội mà ăn gọi là ăn mặn á. Điều đó đối với tôi thì tôi không có thấy là khắt khe mà khuyến cáo. Nhưng mà nếu trong nhà mà không giết được sinh mạng của kể cả là Phật thì cái đó Phật tử nó rất là tốt mà. Còn cái điều mà an đem lại sự an lạc thứ hai là không mất thâu đạo. Mất thâu đạo tức là không có trộm cắp, không trộm cắp của công của nhà nước, không trộm cắp của tư của nhân dân, và không trộm cắp lặt vặt. Bất cứ cái gì không phải của mình làm ra, do công sức mình làm ra thì không được nhận lấy cái đó mà tiêu xài. Cái đó là cái căn bản an lạc hạnh. Nếu trái lại cái chân lý đó, trái lại tính pháp đó là nguy hiểm vô cùng. Thì hôm nay cái gì cũng đọc báo các chị biết thôi. Cái nhà máy dệt Tam Định 800 mấy chục tỷ bạc, tiền bạc trôi giải vào cái túi nhỏ riêng mấy chục năm nay. Bây giờ nó phát hiện ra rồi, truy tố có thể. Nghĩa là kể từ đây coi như là những người làm sai trái với nhân dân, sai nguyện vọng nhân dân, trái với luật pháp nhà nước, với tập thể công nhân của mình trong xí nghiệp là coi như là sống trong địa ngục âm mình. Nghĩa là nó khổ cung cực, đau đớn ê chề từng giây từng phút mà không có lúc rảnh rang. Thế thì rõ ràng là lời nói của Đức Phật không trộm cắp là nguyên nhân đem lại sự an lạc hạnh cho mọi người, sự an vui, sự hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho xã hội. 800 mấy chục tỷ bạc mà nếu mà đem ra mà giúp đỡ, mà trang trải cho những cái người nghèo khó, thiếu thốn, bạo lực này cửa thì là nó lợi ích được biết bao nhiêu người an lạc. Vậy mà vô những cái túi riêng của một số người, 5-10 người như vậy thì lương tâm lương tri mình ở đâu? Chính cái lương tâm lương tri mình không còn, tức là tội ác. Mà tội ác thì là làm cái nhân tội ác thì cái quả sẽ gánh lấy tội ác. Cho nên đọc báo chí là thấy những điều đó, mình suy gẫm lại cái giáo lý đạo Phật. Đạo Phật gọi là chánh pháp là đúng. Trộm cắp của xã hội, tài sản sự nghiệp, cái gì không phải của mình làm ra mà mình sử dụng đều là coi như là cắp, trộm cắp. Thế thì những người mà dựng xe gắn máy là dựng cái chuyện ngoài đường cũng là trộm cướp. Những cái người mà ăn trộm tài sản của nhân dân, của xí nghiệp, của nhà nước cũng là thuộc về trộm cướp, đều tội. Tự mình làm cho mình đọa về tâm hồn đau khổ như ngạ quỷ, và tâm hồn mình đau khổ như là đọa địa ngục. Mà sợ quá, sợ tử hình thì cái sợ nó liên tục trong thời gian mà chưa xử, hoặc là xử rồi mà chờ mà thụ án thì nó đau khổ dài dài không có chỗ hở. Tôi gọi là địa ngục A Tỳ là vậy. A Tỳ là nó không có cái chỗ hở. Cho nên tránh đi cái trộm cắp là cái nền tảng của an lạc hạnh của người pháp sư tại gia. Cái thứ ba là không được tà dục, gọi là dâm dục. Đường này thì hàng ngày báo chí cũng nói dài dài. Cái điều này nó làm cho người ta đau khổ dữ lắm. Có những người giàu có hạnh phúc vậy mà chỉ vì tà hạnh một cái là hai người. Bây giờ tôi nghe trong lỗ tai tôi bây giờ đây nè, biết cả từng người nữa cơ. Người ta ly thân rồi thì tới chỗ ly dị, mà giàu có cả hai bên chồng vợ đều giàu có. Người đẹp, cả ông lẫn bà, cả anh những chị vẫn đẹp, giàu có nữa. Vậy mà ly dị là chuyện cớ nào? Là do vợ chồng không có tránh với nhau. Công chúa nước ăn và hoàng tử nước ăn ha, thiếu thốn cái gì? Thiếu ăn hay thiếu mặc, thiếu người hầu hạ hay cực khổ quá ư? Làm cho gia đình hụt hạt ư? Không có. Từ dư chứ dư, dư cho tới như là đời ăn đời này, cho tới như là một đời sống lại nữa, một lần nữa ăn cũng chưa hết của cải, mà không cần làm. Vậy mà vẫn đau khổ. Đau khổ để rồi ly dị rồi, là do không giữ được cái điều răn cấm thứ ba, làm cho mất đi cái an lạc hạnh của bản thân, của gia đình. Ghê gớm vậy. Còn chuyện ở Việt Nam này là dài. Cái điều an lạc hạnh, căn bản của sự an lạc hạnh thứ tư là không được lừa đảo, không được nói dối, không được lừa đảo. Những người lừa đảo là giật hụi giật hè đó. Hụi hè chèn, trời ơi, cất nhà ao, hai ba cái nhà lầu ngon lành, làm ăn có ngon lành, để lấy bao nhiêu, nghĩa là chục dây hụi, hụi 10 triệu, 50 triệu, hụi vàng lượng, lấy cho cả mấy trăm đầu hụi như vậy rồi, nghĩa là làm nhà cửa đàng hoàng rồi, cái ban đêm dọn đồ đi hết ra, vậy chừa cái nhà không, như vậy nói chừng các cái tay em hụi lại coi, phát hiện ra thì cái ruột rút đi hết rồi. Còn có mấy cái nhà không, mà mấy cái nhà đó thì cái giá trị là bằng 1% của cái mà nó dựng của thế này. Hiện giờ ở Đồng Nai đang bị một trận đó, còn cách đây mấy năm thì ở Cầu Tre đây trận đó, cách đây mấy năm thì Bình Dương cũng bị một trận như thế, báo đang rền trời cả nước. Thế thì đó là cái lừa đảo. Mà lừa đảo như vậy thì sẽ tầm nã rồi ta bắt bất cứ ở đâu. Thế thì là lãnh một số tiền nhiều như vậy mà đi ăn xài là vẫn cứ đọa, coi như tâm hồn của ngạ quỷ, của súc sanh và của đau khổ không có lúc nào nghe. Cho nên cái sung sướng đó người Phật tử không ham, mà đó là một sự thật. Cho nên giáo lý của đạo Phật là chánh pháp. Anh mà anh cãi, anh lừa đảo, anh dối trá, anh giọng ngôn yêu ngươi lương thiện ác khẩu thì anh sẽ kết lấy tai họa, không bao giờ tính toán được. Do vậy mà pháp của Phật là chánh pháp, quy pháp bất quy tổng, ngoại đạo tà giáo là vậy. Nói là đúng. Đó là cái điều mà điều kiện để mà xây dựng cái an lạc hạnh thứ tư của người Phật tử tại gia. Cái điều thứ năm là làm cho mọi người pháp sư tại gia có an lạc hạnh. Có an lạc là người nam là không được uống rượu, người nữ thì uống rượu thì thôi hết khó nổi rồi, cái đó miễn bàn để ra bên khỏi nói. Còn cái người nam á mà uống rượu thì ai cũng biết. Trời ơi, có cái dè mà ta hát dè, ta chơi, ta nói hiu hiu, gió thổi đầu nó. Mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lũy rơi. Tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ con uống rồi con rơi vô hàng rào. Rơi vô hàng rào, đi đường không có đi, đi trong hàng rào không ạ. Chưa kể là ngày nay mà xe đông là rơi vô trong xe đò, xe tổng tải nữa. Chết nhiều lắm là do uống rượu sai chạy xe ngoài đường. Còn bằng không, không phải là mình chết là mình làm cho người khác chết. Thế thì là uống rượu nó nguy hại vậy. Còn bản thân của cái người nam uống rượu á, là đánh vợ, đánh chửi con, rồi tự lộn với cha mẹ, rồi là mít lòng với hàng xóm và bỏ hết công ăn việc làm, không làm gì được hết. Còn có những người mà tệ tới nỗi như là về nằm rồi vừa ngủ vừa đại vừa tiểu ở trên giường vậy đó, không biết rằng mình đại tiểu trên giường. Như vậy nghĩa là coi như nó mất đi cái tính chất của một cái người lớn, cái người đàng hoàng. Mình trở thành những đứa trẻ con, mà thậm chí không phải trẻ con mà những cái kẻ khùng điên gì đó. Cho nên mới là đại tiểu ở trên giường được, rồi ói bữa trong nhà nữa, thành ra cái cách nhân phẩm mình nó mất hết trơn, thì làm sao mà sự nghiệp lên được, làm sao mà công danh được, làm sao mà trí tuệ có được. Cho nên là cái uống rượu là nó nguy hại lắm. Mà hiện giờ trên thế giới cũng rất sợ về cái nạn rượu. Ở Việt Nam mình cũng đặt cái vấn đề rượu cũng là khó chịu được. Bên Nam sẽ bây giờ là dường như là nhỏ lớn gì ở cả ở quê cũng hay uống rượu. Cái điều đó thấy đáng sợ hết, không tốt. Cho nên cái người mà quy tâm bảo rồi mà lắm giữ năm giới để làm pháp sư pháp qua đó là người nam không uống rượu. Rượu mất hết trí tuệ. Rượu không phải giết người mà có thể làm cho mất trí để rồi giết người được. Rượu không phải là trộm cắp, Nhưng mà uống rượu rồi là có thể làm cái việc trộm cắp. Rượu không phải tà dâm mà uống rượu rồi sai rồi có thể làm việc tà dâm. Rượu không phải là điêu ngoa trá cá lừa đảo mẫu rượu rồi có thể nói làm những việc đó. Bán ra uống rượu là cuộc đời cứ hết cả tinh thần lẫn vật chất, sơ gan, bệnh hoạn, gia đình tan nát. Thế thì đó là tam quy và ngũ giới là những cái điều cơ bản để xây dựng cái hạnh phúc cho pháp sư Pháp Hoa ở tại nhà, tại gia người cư sĩ. Thì đại chúng để ý rằng nghe qua là nó rất tầm thường đấy, dễ quá, tâm nguyên ngũ giới mà. Nhưng mà thật sự nó là cái nền tảng xây dựng an lạc cho gia đình, cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Đó là an lạc hạnh đó, an lạc hạnh của cái người Phật tử, xây dựng bản thân, gia đình và xã hội dựa đến cơ sở đó. Mà cơ sở đó là nếu mà mình cãi lại với những cái điều đó, những cái tâm nguyên ngũ giới đó, là các vị sẽ thấy đau khổ chồng chất dập dồn dập. Mà các vị mà có trách nhiệm, các vị mà nhớ những cái điều đó là các vị sẽ có an lạc, sẽ có an lạc. Do vậy cho nên là cái giáo lý của đạo Phật gọi là chánh. Chánh là nói đúng với sự thật, không thêm không bớt. Cãi lại điều đó là thấy có tai họa, mà nghe điều đó là thấy có an lạc. Cho nên chỉ chánh là đúng cho cái gì lại. Chánh pháp là cái pháp của Phật nó ra là nó đúng với sự thật, nó đúng với chân lý, mà chân lý tức là sự thật của cuộc đời. Là nó có những Phật tử mà đi học chánh pháp rồi mà thiếu tư duy, thiếu chánh niệm, cho nên là có khi là cũng lầm lạc, non dạ yếu lòng, cũng bị những cái ngoại đạo tà giáo nó lôi cuốn, nó mê hoặc. Là cái đó là tại mình không có tưới tẩm cho cái học giống Phật, cho cái chánh pháp đó nó nảy nở tăng trưởng lên. Cho nên có khi học giống Phật nó bị héo, bị tàn, nó bị úa, nó bị chết. Cho nên cái ngoại đạo tà giáo nó mới xâm chiếm, nó mới nảy mầm mọc mộng ở trong con người của mình. Bây giờ nói tới an lạc hạnh của người xuất gia đây nè. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát này làm việc khó có là phát nguyện hộ trì, đọc tụng, nói kinh Pháp Hoa trong đời ác trước về sau. Thế Tôn, làm thế nào mà các vị Bồ Tát này nói được kinh Pháp Hoa trong đời ác trước? Phật bảo Văn Thù rằng: Nếu Bồ Tát Ma Bát ở đời ác trước muốn nói kinh này thì nên an trú vào bốn pháp sau đây. An trú vào bốn pháp: một là hành xứ. Bồ Tát trụ trong hành xứ là đứng vững trên cái đất nhẫn nhục, diệu hòa thuận thảo mà không nóng nảy, tâm cũng chẳng sợ sệt, lại ở trong muôn vật mà lòng không xa xuyến, xem muôn vật trống không như thật tốt, không nghĩ ngợi gì mà cũng không có phân biệt. An trụ trong Phật tướng, đây gọi là hành xứ, là cái chỗ mà mình cần phải thực hành theo, cái điều mà mình cần phải thực hành theo. Ở trong muôn vật mà lòng không xa xuyến, xem mọi vật trống không như thật tượng. Cái này là cái khó đó nè. Cho nên là pháp sư Pháp Hoa đối với cái này khó làm dữ lắm. Phải nhận chân cho được cái thực tướng của giảng pháp là cái tướng vô, là cái tướng duyên sanh như quyển. Cái này tôi nói rất nhiều lần, mà người nào mà nhớ được cái này mà thỉnh thoảng cứ nhớ từ từ mà nhớ, thường nhớ là người này thường có an lạc. Mà thấy được cái tính chất giai không của dạng pháp. Không tức là không có cái tự ngã, mà do dạng nhân duyên, nhiều duyên mà sanh khởi. Và vì do nhiều duyên khởi nó không có tự ngã, cho nên nó không có trường cửu, nó không có cố định, nó không có vĩnh viễn được. Do đó cho nên ta gọi là ngã không, pháp không. Cái người tu hành là phải nhận thức cho kỳ được, phải tập tư duy quán chiếu, chưa được thì phải tập cho tới chừng nào được thì mình nó mới có an lạc thật sự. Pháp không tức là giảng pháp giai không, do duyên quả mà có. Ngã không cũng vậy, cũng do địa thủy quả phong không kiến thức quả mà sanh. Cho nên nó không có tự thể, nó không có chân thành gì hết. nó rất là mong manh, nó rất là tạm bỡ. Và nên để ý là những cái trường hợp mà mình đi đường, mình thấy những cái tai nạn ngoài đường, mình thấy nó mong manh vô cùng. Đó là vấn đề chất sốc của những người tai nạn. Mà cái tai nạn thì biết ai là gọi là may mà tại sao người ta lại rủi. Đâu có ai muốn rủi chứ. Nó là nói về cái tai nạn lưu thông. Còn cái chuyện mở nhà cũng vậy, có người định cái tương lai nhiều thứ lắm. Mở ra cái tương lai còn nhiều thứ lắm, nhưng mà không hưởng thụ gì được cái tương lai. Vì vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ, siêu tồn tịch dòng sát na gì thế. Vì giảm bất diệt sanh cho nên là cũng tùy tự nhiên mà nó tan rã tới nhân quả thôi. Nắm được cái đó rồi là thì cái đời sống của mình nhẹ, từ từ nhẹ, nhẹ là rồi. Còn ta đã thấy giải pháp mà dài hữu, dài có rồi, là nó đau khổ dữ lắm. Cho nên cái an lạc hạnh thứ nhất là phải thấy, sẽ muôn vật trống không như thật tốt, không nghĩ ngợi gì mà cũng không phân biệt. Mình nhìn thấy là mình nghĩ ngợi, mình phân biệt đó là nó bằng cái miếng kế chấp rồi. Đây là mình bông này mà mình kêu nó 3-4 thứ bông, và màu sắc 2-3 thứ màu, mình thấy vậy là tức là mình phân biệt. Mà phân biệt cái thì nó sinh ra cái lấy, cái bỏ, cái thương, cái ghét, cái đó là cái nguyên nhân nó làm cho mình đau khổ. Còn như vô phân biệt đây có nghĩa là vẫn thấy, vẫn biết, nhưng mà đều không có đặt cái nào là quan trọng. Vì thấy được cái tính chất như nguyện của nó, cho nên nó nhẹ đi, nó không có cái ý niệm gọi là chấp pháp xen vào trong đó. Cái hoa này nó có xanh, nó có trụ, nó có dị, nó có diệt, người ta cũng nhẹ nhõm ra. Nếu mình có ý niệm chấp thì nó đau khổ. Hai là thân cận xứ, Bồ Tát không gần gũi. Bồ Tát không gần gũi là người quyền thế. Cái này là cái khó lắm của người tu đó. Người xuất gia, cái là như nãy tôi nói ra, cái này là an lạc hạnh của người xuất gia. Không gần gũi với người quyền thế, như là gần gũi với vua, quan vua, quan lớn, quan nhỏ, khó lắm. Ai cũng vậy, tâm lý chung mà được gần gũi thân cận với vua với quan là hãnh diện, mà hy vọng nhờ cậy cách này cách khác. Mà nếu có cái ý hy vọng đó là coi như cái đời đạo sĩ về tu sĩ Phật giáo, khắc sĩ của Phật giáo, coi như sai, hỏng rồi, coi như đi ngược lại cái đức bổn sư của mình. Đức Phật khi mà đi xuất gia tu hành rồi là không hề dựa một thế lực nào của vua cha nha. Không bao giờ đặt mình là một thái tử đi tu, không có. Đi tu rồi kể mình một đạo sĩ, một khắc sĩ như tất cả những thầy khắc sĩ khác. Không hề đặt mình là một vị thái tử. Chỗ đó là cái chỗ khó làm vô cùng mà. Chỗ đó là cái chỗ mà đạt tới cái vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn là chỗ đó. Cho nên là cái này ai mà nó có cái cốt cách, nó có cái chất liệu đó nó sẵn ra thì tu nó dễ. Còn bằng không mà phấn đấu như này khó. Tôi nói ví dụ như tôi ấy, thì nói là thật mà nói, trong cuộc đời thì tôi tới bây giờ đó là tôi không có cần thích quen với vua, với quan lớn, quan nhỏ gì. Tất nhiên là không phải mình kỳ thị, mình ghét mấy ông vua, mấy ông quan gì. Nhưng mà nếu mà gặp mấy ông vua, mấy ông quan cần nói chuyện thì cũng nói chuyện y như là một người bình thường trong xã hội với nhau, nếu người ta cần nói. Mà nếu người ta hỏi về đạo lý thì cũng nói như mọi người Phật tử bình thường hết. Cho nên đâu có cần gặp thân cận chí. Cái đó khó làm, mà cái đó là do cái chủng tử bên trong, chứ không phải là tự mình mà có cái tham vọng cao rồi mình đè nén. Đè nén là rất khó. Cái người mà tu mà đè nén đó, gọi là cái nghiệp chướng nó nặng mà mình đè nén là tu cực lắm, làm không nổi đâu. Đời này qua đời khác nhiều đời, chứ còn không một đời làm không nổi. Ví dụ như cái người mà háo danh, là háo lợi, mà gặp mà thân cận vô quan là mừng lắm, nói gì nói họ cũng không bỏ được cái tật đó. Mà cả đời họ thân cận được cái đó họ mừng lắm. Tôi thành thật tôi nói là chúng cho bản tôi khoe không? Cái chất đó là tôi không cần. Là tại nó có cái chất sẵn, chứ không phải là tôi giỏi về mặt tu. Tôi chưa nói tôi giỏi về mặt tu, nhưng mà nó có cái chất sẵn rồi. Nhờ vậy mà mình tu mình thánh khỏe ra, không chạy theo phong trào nào, không đòi làm ông gì. Từ nhỏ tới lớn không bao giờ đặt ý niệm mình làm ông gì, không cần cái đó, đỡ lắm. Cái đó là cái chất sẵn có. chứ mà đấu tranh với cái đó thì khó lắm. Đó là cái chỗ là không nên tăng cận, hay là không nên tăng cận hạng người tu theo ngoại đạo. Ngoại đạo nó có nhiều thứ. Ngoại đạo là, mà trong đó định nghĩa của Ngài Huệ Năng là cái đạo mà hướng về bên ngoài, cái đạo mà ý lại nó tha nhân. Nghe người này đạo cao, nghe người kia phước đức lớn, nghe người nọ có những cái ảo thuật thành công gì đó, hướng bên ngoài mình chạy theo mà tâm không ổn là cái người đó gọi là làm hạm chí ngoại đạo. Đừng có chạy nhiều, nghe rồi suy nghĩ thấy mà nó đúng với chánh pháp rồi á, là tu tập thôi, không nên chạy nhiều. Nhưng mà cũng có người tò mò chạy đi nghe thử cái chỗ này sao, chỗ kia sao, chỗ nọ sao, cũng giống như đi mua đồ Sài Gòn mà. Qua cái quán này, cái sập này đã giá, sập kia đã giá, sập nọ đã giá, chừng nào thấy cái đẹp dễ để mua thì cũng có cái lý của người ta. Nhưng mà đều có cái điều mà mình không lầm, cái đó là cái khó. Cho nên nên đi quan sát thị trường, nên đi khảo giá cũng tốt, nhưng mà coi chừng khảo giá rồi trúng mấy cái miệng mà ngọt sớm ra rồi mua lầm rất là mấy cái miệng mà các nghĩa giỏi giải thích nghe bùi tai rồi cái là cảm tình rồi cái là lầm. Còn có người ta bán đồ thiệt tốt mà người ta không có nói nhiều, em bán vậy giá đó vậy được mua giùm em được không có nói nhiều. Có người bán đồ xấu họ chuốc nó cảm tình mua cái lầm. Thành ra là không nên tăng cận với những người ngoại đạo như Trần Tử, thậm chí hạng văn nhân thi sĩ của thế tục. Nói cái này là nhiều khi nó động tới văn nhân và thi sĩ, chứ cái đạo Phật á mà làm thi á, những cái người mà làm thi á, không có dễ gì mà diễn đạt nổi cái ý của đạo Phật đó. Rất là khó diễn đạt, vận dụng ngôn từ thật là nhiều, không cần nghiêm luật, không cần số chữ mà diễn đạt có khi còn không hết được cái ý. Còn cái văn nhân thi sĩ mà ngâm phong bình nguyện của thế gian nó thuộc về tình tứ lãng mạn này kia thì cái đó là chuyện của thế gian thì họ diễn tả được, mà thậm chí là người ta mê đó cả. Nhưng mà đạo Phật thì coi chừng diễn đạt không có nổi đâu. Văn nhân thi sĩ mà của thế gian là diễn không nổi. Cái người đó phải là cái người mà nó có cái chất Phật học cả đời cơ, may ra mới diễn đạt văn và thi. Chứ còn là người thường thường văn nhân thi sĩ ở đời là diễn không có nổi. Cho nên là đem cái kinh điển mà chơi văn nhân thi sĩ và bàn chuyện phù phiếm là không có lễ. Các phái lộ và đa, nghịch lộ và đa, tức là thuận thế sư và nghịch thế sư của ngoại đạo, hạng người chơi hung lấy sự đâm chém đánh đá làm sở thích, hạng na la quen chơi với sự tà thuật biến ảo, bọn chiên đà la hạng người làm sai giới luật như là nuôi heo nuôi gà dê chó đi săn chài lưới. Những người trong các giới ấy nếu có lúc mà họ đến với mình thì Bồ Tát phải vì họ mà giảng dạy cho họ nghe lòng đừng hy vọng mong cầu một điều gì. Đấy, cái câu đó rất là nên để ý. Không có thể chúng ta ghét thù mọi người kia mà kỳ thị gì hết, nhưng mà đều biết rằng là cái điều sở thích của họ nó không có đem lại cái sự an lạc, sự giải thoát, sự kinh an trên đường tu học, cho nên mình không thanh cận. Nhưng mà nếu người ta đến thì mình vẫn tiếp, vẫn đàm đạo, vẫn nói chuyện tiếp đãi đa quan mà không mong cầu điều gì hết. Cái mà không mong cầu điều gì hết với bất cứ giới nào, cái đó là cái nền móng của đạo. Mà có được người tu hành nào mà có được cái chất đó là dễ tu. Thế còn nó gặp nhau nói là có ý mong cầu, có ý hy vọng vấn đề qua lại gì đó là người đó khó tu lắm. Tại gia cũng vậy mà xuất gia cũng vậy. Thường bất luận ở đâu không nên cùng họ đứng cùng một chỗ, cùng cùng ở đây để chỉ dùng cái sai. Cái này nó có sai nhiều lắm, chưa có đủ thì giờ để mà làm, để mà sửa lại. Nếu gặp lúc họ đến với mình thì tùy nghi, mà cái pháp lòng đừng hy vọng mong cầu một điều. Cái mà không mong cầu là quan trọng. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại còn không nên ngó thân người nữ mà sinh lòng ham muốn rồi nói pháp cho họ nghe. Cũng đừng ưa thấy nữ nhân. Khi vào nhà người đừng nói chuyện với trẻ gái nhỏ, con gái lớn và đàn bà cũng không nên gần những người bất nam. Bất nam tức là những người hoàng môn, thái giám. Đừng một mình vào nhà người, nếu có duyên cớ cần phải vào nhà người một mình thì phải giữ một tâm niệm Phật. Cái này á, cái đoạn này là nó xây dựng cái an lạc hạnh cho những cái người mà tôi cho rằng là, tôi không biết là kinh lưu truyền lâu đời rồi nó có cái gì lệch lạc hay không, chứ cái chất này là cái chất của tiểu thừa. Cẩn thận, những cái điều vừa nói đây là những cái điều của tiểu thừa, của thanh văn. Chứ Bồ Tát thì cái điều này coi như không sợ, Bồ Tát thật á. Do vậy cho nên là đối với tôi cái phẩm này là tôi giảng một bữa nay thôi, chứ không nói nhiều. Là vì là cái này, cái một là an lạc hạnh của người xuất gia, hai là an lạc hạnh của người tiểu thừa. Tất nhiên là người đại thừa thì cũng cần có những cái cách này, nhưng mà đều cái chất liệu của đại thừa thì không cần nói những cái của tiểu thừa này. Khi nói pháp cho đàn bà con gái nghe, đừng cười hở răng. Chị kỹ dữ vậy, cười vậy hả? Cười vậy nè, làm gì? Thì nếu nó thích thì cứ cười thoải mái đi. Vấn đề là anh có cái gì trong bụng anh không, chứ cần cười. Kỳ quá vậy. Nên là mấy cái này tôi không có chịu. Nhưng mà tại vì là kinh điển của người xưa người ta nói. Có thể mấy ông đang là viết cái bộ kinh này cái rồi mấy ông quên đi, xem lộn tôi tưởng có tiểu thừa không. Đại thừa kinh Duy Mặc Kệ nó là dâm phòng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng, bất cứ chỗ nào mà ta đều có thể lăn lỏi vào trong đó, không hề sợ. Mà ở đây mà cười mà không dám mà sợ răng mà thôi, quá rồi. Đừng bày hông ngực, thậm chí đối với người bị pháp mà đến cũng không nên gần gũi thân mật với họ, hà huống là đối với những người đến vì chuyện khác. Không nên thích nuôi những đệ tử ít tuổi, những sa di trẻ con cũng không nên ưa dùng chung một cùng chúng một thầy, ưa cùng chúng một thầy. Chữ này sai. Mà nên ưa ngồi thiền như cái người nè. Nên ưa ngồi thiền ở chỗ vắng lặng sửa nắm tâm mình. Đó là thân cận xứ thứ nhất của Bồ Tát. Lại nữa, Bồ Tát phải thấy muôn vật đều không như thật tướng, không điên đảo, không động, không thối như hư không. Thấy muôn vật không có thực tánh, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, vô danh, vô tướng, thực không có gì cả, vô lượng, vô biên, vô ngại, vô chướng. Thấy những danh từ lời nói dùng để chỉ vật này sự nọ đều là trái với chân lý. Câu đó là tôi đọc thì tôi thấy cái hay của nó, nhưng mà các Phật tử thường không có thời giờ để tư duy thì thấy câu đó không hay. Chứ còn đây nè, ví dụ như đây, danh từ lời nói dùng để chỉ vật này vật nọ đều là trái với chân lý, chỉ vì cái nguyên nhân đạo điên nên nói thế này thế nọ, phải vui xét cái tướng của bạn vật là như thế. Là cái câu đó đó, câu đó là phải huấn luyện lâu năm rồi mới thấy được cái đó. Ví dụ như tôi giờ mà các vị mà nói cái bông gì đó, tôi nghe là tôi nghe vậy chứ không bao giờ là tôi tin. Cũng như các nhà khoa học hồi kia này tôi mới nghe nói về cái bệnh thuốc mà trị cái bệnh AIDS đó, cái bệnh SIDA đó. Thứ này, thứ kia, thứ nọ, tên cái là nhiều thứ. Mình nghe là nghe vậy thôi, còn thật sự ra là tất cả đều không có cái tâm gì hết trọi trên. Nhưng mà tại vì ở đời nó phải phân biệt như vậy, phân biệt mà nói tên như vậy, chứ không có cái tên gì là trúng như cái tên gì. Tất cả đều là đặt cho nó cái tên đều là không phải nó. Cũng như là chúng ta này, lấy bản thân chúng ta này, chúng ta có cái tên này. Nhưng mà thật sự cái tên này đâu phải là chúng ta đâu. Cái tên đó là cái tên của về mặt trị an của xã hội. Nó gắn cho người một cái tên, nó gắn cho người một cái họ, nó gắn cho người một con số. Để mà nếu mình làm sai là ta dựa vào con số đó nó bắt, dựa vào cái tên cái họ đó. Chứ còn tên họ gì của ai đều không phải là người đó. Mà phải nhìn giải pháp như vậy, nó như vậy là như vậy. Cái đó là cái mà phải tư duy sâu ở trong đạo Phật mới thấy được. Còn bạn không mà nghe không thấy có gì hay rồi. Ở đây ta dùng ngôn ngữ đạo đoạn này. Mã Minh đại sĩ ta nói nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn ly danh tự tướng ly ngôn thiếu tướng ly tâm duyên tướng tất cánh bình đẳng di thị nhất tâm cố danh chân như các pháp. Nó tự thể của nó là chân như, không có tên tuổi gì hết. Xa lìa tướng thức ngôn, xa lìa danh tự, xa lìa cái sự nghĩ ngợi tư duy. Nó như vậy là nó như vậy. Thấy được như vậy thì gọi là thấy được cái tịch tướng của giảng pháp. Cái thứ ba là an lạc hạnh. Phật nói tiếp rằng sao Như Lai diệt độ trong đời mà pháp. Muốn nói kinh này Bồ Tát phải ở yên trong an lạc hạnh. Nghĩa là khi nói cũng như khi đọc kinh này, chẳng nên vừa nói đến, chẳng nên nói đến sự sai quấy của người và của kinh điển. Chứ vừa này có lẽ là hư rồi. Vừa này đâu có nghĩa lý gì cho mẹ đâu. Cũng chẳng nên có lòng khinh rẻ, kiêu ngạo đối với các pháp sư. Chẳng nên nói đến sự tốt xấu hay dở của người khác. Đối với hàng thanh văn, chẳng nên kêu đích danh mà vật sự sai lầm gàn dở của họ. Cũng không nên kêu đích danh mà khen tặng cái hay của họ. Lại cũng không sinh tâm thù hèn, khéo sửa lòng cho được an lạc. Như vậy thì không làm nghịch ý người nghe. Còn có ai bất nạn thì đừng giải đáp bằng pháp tiểu thừa, mà bằng pháp đại thừa, để cho người hỏi được chân giác. Cái này á, cái người mà tu hành thanh văn người ta cũng còn vượt qua rồi. Ai đi nói xấu, nói tốt người này người kia làm chi? Cho nên là cái phẩm an lạc hạnh này là cổ nhân đã làm vậy, trong tạng làm vậy, là tôi để như vậy. Chứ còn là tôi nhân qua là tôi thành thật mà sám hối với các tiền bối chứ không biết là ai viết vô đây. Chứ kinh đại thừa không có nói cái chuyện nhỏ nhỏ này. Tư tưởng đại thừa không có nói chuyện nhỏ nhỏ này. Ở đây mà đem mình nói chuyện mà không nên nói xấu tốt hay dở của người khác. Chứ nó qua cái thuộc chuyện của tư tưởng đại thừa mà vượt qua cái đó chứ. Bồ Tát muốn thuyết pháp phải giữ lòng an vui trong sạch thân thể, phải tắm rửa. Không tắm được kinh không trúng hay sao? Cái sạch là cái sạch ở trong đầu á, thân thể là mới là quý chứ sao. Cái này nó tầm thường, nhưng mà thật sự tắm rửa là nó khỏe khoắn hơn. Nhưng mà cái này là cái mà ta dạy từ sơ nhi và từ ta mới vô tu cả. Lòng phải an vui trong sạch này, cái điều này là có thật. Thân thể mới tắm rửa là cho sạch, mặc y mới. Trời đất ơi, mỗi lần mới phân hai y vậy rồi y đâu mặc cho đủ đây. Cho nên có những cái chữ mình chịu có được. Nhưng mà thật sự cái tắm rửa này nè, tôi là từ hồi nào giờ là buổi khuya tắm rồi mới đi đó nha. Giờ thay đồ mới thiệt. Nhưng mà đồ mới là tại vì giờ Phật tử ta cúng cho đồ mới nhiều, chứ đồ xưa có ba y đâu mới hoài có. Cái là mới giặt, thay đồ mới giặt. Thật sự là buổi sáng tắm rất là tốt. Nếu mà vận động diện chút bằng không mà tụng kinh hay gì đó là các vị đều tắm. Nếu mà có được nước nóng ha, tắm rồi tốt lắm. Tôi thí dụ như giờ này nè, ngồi nói về nè, mà nó lỡ nó có đất á, mà mình tắm hồi kia rồi, giờ nó có đất đi nữa, nó ra mồ hôi thì nó mình cũng vẫn thấy thoải mái, còn bằng không á thì cái mồ hôi nó ra cái là khó chịu rất lắm. Cho nên là cái này nó có ít nhưng mà đều lẽ ra cái tư tưởng đại thừa thì nó phải vượt qua. Cũng do cái lẽ đó cho nên là cái phẩm thứ 25 là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phải giảng cái tư tưởng thâm sâu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chứ Quán Thế Âm Bồ Tát mà ai niệm tới là bị cái khổ nạn nào mà niệm kêu danh hiệu ngài, ngài đến ngài độ liền. Ai bị ở tù, ngài bị còng, bị xiềng xích mà bắt trói mà niệm tới ngài là công cục xiềng xích là đứt đi. Thì ai mà cháy nhà quá hoạn mà chạy vô trong đó để lấy đồ ra, tiếc của chạy vô lấy đồ ra, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là lửa tắt. Sao mà cách nghĩa cái chuyện đó được? Hiểu Quán Thế Âm Bồ Tát trở thành ra một vị tầm thường thì làm sao mà dính dấp những cái tư tưởng của liễu nghĩa thượng thừa của Pháp Quang. Cho nên là học cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát phải đi thật sâu mới đúng với ý kinh. Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là một người công tác từ thiện xã hội để làm những cái chuyện lành mạnh. Kể cả những người vô trí mà qua Bồ Tát cũng độ được mà sao? Quá quả mà chạy vô trong lửa rồi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát lửa không cháy. Thế thì Quán Thế Âm độ những cái người vô trí vậy à? Ở không đâu đi độ những người vậy. Biển sóc âm âm ào ạt vậy mà nghe ngoài kia có san hô, có vàng bạc, rồi chèo chiếc ghe nhỏ nhỏ vậy đi ra ngoài kia để mà lấy những đồ quý đó. Mà nếu mà thấy sóc dập chìm niệm Quán thì Quán Thế Âm liền độ cho khỏi. Sao mà Quán Thế Âm lại đổ cho những người mà ngu cỡ vậy? Làm sao được? Cho nên phải học cái lửa đó là lửa gì, nước đó là nước gì, biển đó là biển gì, gông cục thì xích này là cái gì. Chứ đi giật xe gắn máy của người ta rồi giờ bị bắt còng, niệm Quán Thế Âm đó rồi còng nó đứt. Thế thì Quán Thế Âm đóng một cái vai trò gì mà kỳ cục vậy? Cái người ta mất xe người ta đau khổ, sao lại không giúp người ta? Lại còn cho cái thằng ăn cắp xe này nó niệm cái tỉnh đức cái xiềng của nó đi làm cho nó chạy là sao? Do vậy cho nên là đại chúng để ý cái đọc cái này và để ý cái đó. Cũng như ở đây nè, lời nói này không phải là lời nói không có này, nhưng mà với cái tư tưởng của đại Bồ Tát thì nó phải vượt qua rồi, nó ở với cái kinh Bất Liễu Nghĩa, kinh Phương Tiện. Mà tóm lại là sạch sẽ mặc y mới, nói tóm là trong ngoài phải thanh tịnh, nhiên hậu mới lên ngồi pháp tòa. Tùy lời nói hỏi của người mà giảng, đối với người vì đạo thì đem cái diệu nghĩa ra mà dạy. Mặt mày hòa nhã đối với người vấn nạn, chỉ chứ là pháp sư mà tới ta hỏi nạn mà mặt mày không hòa nhã sao? Thì tùy nghĩa mà đáp, khi thì dùng nhân duyên, khi thì dùng thí dụ mà diễn mà giải rập rồi, để làm để lần hồi chắc dẫn họ vào đường sáng. Tự mình phải trừ mọi ý niệm ý lại, mọi tư tưởng lười biếng xa rìa, mọi lo nghĩ buồn rầu mở rộng lòng từ, ngày đêm nói pháp để mở mắt cho chúng sanh, mà không bao giờ mong cầu sự cúng dường, chỉ một lòng tưởng nhớ đến việc lấy pháp làm nhân duyên để thành đạo Phật đạo, khiến cho người nghe cũng cùng một tâm niệm. Trong thời mạt pháp, Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng kinh này thì không nên chứa chấp sự ganh ghét tà bại, khinh khi người học Phật, không làm cho hàng tu thành chán nản, cũng không nên đem đạo pháp ra mà làm bàn chơi tranh cãi. Phải đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi, đối với chư Như Lai sanh lòng kính trọng như cha lành, đối với Bồ Tát sanh lòng tôn kính như thầy, đối với mười phương Bồ Tát sanh lòng cung kính cúng dường, thực hiện đầy đủ pháp an lạc thứ ba này, thì khi mà thuyết kinh không làm cho người nghe hoang mang, được người cùng theo mình mà đồng tụng, còn đại chúng sẽ tới nghe lãnh lời kinh, lãnh rồi nắm giữ, giữ rồi sẽ đọc, đọc rồi sẽ thiết, thiết rồi sẽ chép, và khiến người cùng chép. Đấy, thế thì lợi ích chứ không phải là không. Nghe cái này là vẫn là lợi ích. Nhưng mà tôi nói với đại chúng về cái điều đó là vì mình đang nghe cái bộ kinh gì, bộ kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa, thì nó phải có một cái hệ tư tưởng của nó. Còn nghe kinh Phương Tiện Bất Liễu Nghĩa thì nó có cái hệ tư tưởng của cái hệ Bất Liễu Nghĩa, mà những cái điều nó đã giờ đó là những cái điều người ta gọi là cái điểm là Bất Liễu Nghĩa ta đã giảng dạy từ lâu rồi. Điều thứ bốn là Pháp Đại Bi Tâm. Pháp chứ không phải là pháp đâu. Pháp Đại Bi Tâm, chỗ kinh giờ coi lại sai quá vậy. Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi, trong đời mạt pháp, ai là người muốn nắm giữ kinh Pháp Hoa phải sanh đại bi tâm đối với hàng xuất gia và bại gia. Đối với người chẳng phải là Bồ Tát chưa tu hành bị tha, cũng phát đại bi tâm mà nghĩ như vậy. Như Lai Phương Tiện tùy nghi thuyết pháp mà họ lại chẳng nghe, chẳng biết, chẳng tỉnh, chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng giữ, thật là bất lợi vô cùng. Ngày nào ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sẽ dùng thần lực trí lực mà dắt dẫn họ vào ở yên trong đạo Phật. Đó là pháp an lạc thứ tư. Như Lai diệt độ rồi, Bồ Tát nào thành tựu được pháp thứ tư này thì khi thuyết kinh Pháp Hoa không bao giờ có sự sai lầm mất mát. Người thế gian từ vua cho tới dân sẽ cung kính cúng dường, trong hư không chư thiên sẽ luôn luôn hộ vệ cho. Tại sao thế? Vì kinh này được tất cả chư Phật ba đời bảo hộ. Này Văn Thù, trong vô lượng nước nghe được tên kinh này còn chưa có hà huống được thấy được họ trì đọc tụng. Thí như nhà vua dẹp giặc trong muốn thưởng công tướng sĩ, có thể cấp cho đất các y phục ngọc ngà châu báu xe ngựa nô tỳ, nhưng không bao giờ cho viên ngọc vô giá trên mão của vua. Như Lai cũng như thế, nhờ sức mạnh của thiền định và trí tuệ, Như Lai là vua nước Pháp thống ngự ba cõi. Vì ma vương mà không hàng phục nên Như Lai mới dùng hiền thánh làm tướng để đánh ma vương. Đối với các bậc hữu công trong trận chiến này, Pháp Vương Như Lai lại làm cho lại ban cho tiền của thiền định giải thoát vô lậu thành quách niết bàn. Tạm nói là diệt niết bàn, tạm nói là diệt độ để dẫn dắt tâm họ, khiến mọi người hoan hỷ, nhưng chưa vì họ mà nói kinh Pháp Hoa. Nhưng khi binh sĩ lập được công to, nhà vua sẽ cho cái viên ngọc vô giá. Như Lai cũng thế, thấy đội quân thiền thánh đã lập được đại công chiến thắng ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, đã diệt ma độc ra khỏi ba cõi, phá lưới ma, nên ban cho kinh Pháp Hoa là lời thuyết cao cả nhất của Như Lai. Cái điều này nên để ý nè, cái đoạn này là nói lên cái giá trị kinh Pháp Hoa, đó là sự thật đó. Nhà vua sai quân tướng đi đánh giặc, có thể ta gọi là phong hầu kiến quốc, phong đất cho, hưởng lộc bao nhiêu nhà và nhà cửa xe cộ cho hết, mà cái viên ngọc minh châu ở trên cái mẫu của nhà vua là chưa bao giờ nhà vua chọn. Đó là đánh những cái trận giặc bình thường trong nước đều có thể phong hầu kiến quốc cho tặng, nhưng mà cái thật là quý giá chưa cho. Rồi sai những cái đội binh giỏi hơn nữa đi đánh dẹp, cũng cho nhiều sự nghiệp an lạc hơn, giải thoát hơn, giàu có hơn, cũng chưa cho viên ngọc. Nhưng mà sau đó cái đội binh mà đánh thắng cả ngũ ấm ma, phiền não ma, điên ma, tử ma, tam độc, các cái thứ đó mà dập trừ hết rồi, mới lúc bây giờ mới ban thưởng cho cái viên minh châu ở trên chót mũ mình. Đây là một cái điều mà trong hoàng tộc đều lấy lòng kinh ngạc. Đây là nói lên cái giá trị của kinh Pháp Hoa cái chỗ đó. Cho nên là suốt 49 năm nói rất nhiều kinh mà chưa chỉ rõ về cái tánh thật ở trong mọi người, cho tới cái lúc mà sắp nhập Niết Bàn, bồi dưỡng cho chúng sanh từ cái địa vị ngũ thừa là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, viên giác, cũng chưa đem kinh Pháp Hoa ra nói. Mãi tới cái lúc sắp nhập Niết Bàn mới đem ra nói. đây là coi như là cái viên Minh Châu trên cái máu của nhà Mùa. Khi mà đưa Minh Châu này ra là cả hoàng tộc đều kinh ngạc, cả quần thần đều lấy làm lạ. Là vì cái công việc vô giáo hóa của mình sắp chấm dứt. Mà trước kia tôi đã giới thiệu rằng 49 năm, một bài pháp 49 năm đúc kết ở cái Đại Pháp Quang này. Nhân công tôn thị hiện sinh dĩ du hành chư vương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh. Chỉ diệu pháp là nó ở trong kinh Hoa Nghiêm, mà tới cái lúc mà sắp kinh Hoa Nghiêm là lúc Phật mới thành đạo, mà tới cái lúc mà sắp nhập Niết Bàn này mới trông thêm cái thời kinh diệu pháp liên hoa, tức là lấy cái diệu pháp ở thời Hoa Nghiêm mà nói thêm về là cái kinh liên hoa này, lấy liên hoa này làm ví dụ. Thành ra coi như là kết thúc cả cuộc đời một cái chương trình thuyết pháp giáo hóa 49 năm. Và sau này tôi phát hiện ra một cái nữa mới là kỳ cục. Đức Phật mà trong khi mà đi 7 bước rồi, du hành chư phương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh. Diệu pháp, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thì ở dưới chân của Đức Phật là liên quan. Kỳ cục vậy. Trong khi đứng ở trên quan xe, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, mà đó là đứng ở trên quan xe. Nhân trung tâm đạo hiện sanh chỉ du hành tiêu vương các thất bộ đi 7 bước, mỗi bước đều có quan xe dục dĩ diệu pháp, trong khi dưới chân là liên quan. Một cái bầu trời triết lý tận tâm tư diệu ở ngay trong cái bài kệ của kinh Hoa Nghiêm và cái hành động ở kinh Hoa Nghiêm. Đó là kinh Hoa Nghiêm nói sự kiện đó, chứ kiện thành bằng đâu mà có đi có qua xe đỡ chân gì đâu. Nó là nói cái cách đó cho bằng vị tàn hữu thiết thuyết pháp bằng cái cách là nói chuyện lạ. Ngày đi như vậy là dục dĩ diệu pháp. Diệu pháp là pháp màu nhiệm, tức là cái kiết Phật, Phật tánh của chúng sanh đó. Thì ở dưới chân là mỗi bước đi, mỗi bước gì là đều có liên quan. Để nói lên là tất cả mọi người là xe, mà cái tâm của mọi người là tâm Phật. Cho nên mọi người có khả năng thành Phật, ý như kêu bằng đã thành. Giống như hoa sen vậy, hoa sen nào cũng có thể nở bày cánh dị của ngọc ra giống y nhau. Chỉ có cái điều là mới tổn cỏ dưới bùn, mới lên khỏi mặt nước, mới nở 30%, mới nở 70%, mới nở 90%. Chứ nở toàn diện là giống y nhau, không hề khác. Và cái hoa sen là cái loại ở dưới bùn trồi lên, nước đục, nước hôi, nước không tốt, mà trồi lên rồi là sắc màu vẫn còn nguyên, hương thơm vẫn còn nguyên, mà ngay trong cái bông đã là có gương có hạt, ngay trong hạt phu đã có cái chất Phật ở trong đó rồi, được gọi là cái loại hoa nhân quả tổng hợp. Thành ra là cái kinh Pháp Hoa này là cái kinh mà nó sâu sắc tận cùng giáo lý, hết ngôn từ để dạy rồi đó mới đem cái này phải bồi dưỡng 50 năm. Trận thành công quanh liệt, nhà vua mới tặng cho một đội quân hiền thánh cái viên Minh Châu ở trên cuối tổng. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ để ý, để mà ráng mà tiếp thu cái tư tưởng của Pháp Hoa. Thế là cái bữa bên nay đó, là về cái an lạc hạnh thì tôi triển khai nó như thế, là vì cái phần chánh là để cho người xuất gia. Không phải là nó không có cái phần lợi ích, nhưng mà đều nó thuộc về cái tư tưởng của tiểu thừa, cái kinh Phương Tiện Liễu Nghĩa mà Đức Phật đã dạy từ trước rồi, cho nên là đem vào cái chỗ này thì tôi thấy rằng là nó nhắc lại cái điều này á, nó làm kém cái sự hấp dẫn. Tuy nhiên là nó vẫn có cái lợi ích của nó, mà cái đoạn kết là rất là sâu sắc. Bây giờ bữa nay ngừng ở đây vậy. Tôi nhắc cho đại chúng là cái bữa sau có phẩm tụng địa dũng xuất đó nha. Phẩm đó sâu sắc lắm đó. Các vị nào muốn học Phật là nghiên cứu cho kỹ, đọc cho thật kỹ.
Chúng sanh có biên thể nguyện độ biển áo vô tận. Nguyện học Phật đạo vô thượng thể.